Một năm sáng suốt á, khi mà để thấy dính vô cái lời đưa giấy nhưng mà đi lại cái như hấm đứng á. Đó là phải có lĩnh trên đó nó đàng hoàng như vậy. Giấy tờ đàng hoàng phải có, tôi mới đi ra mà muốn mời tôi làm mời được thấy không? Là cái luật đó, luật, không biết luật biết lý. Còn cái người mà không biết luật biết lý tâm hồn nghĩa là cứ hãy thấy dính vô cái là thở là biết. Thì cái người chắc tôi nó nôn na nói cái luật. Nên là tôi là nhất định cái lúc còn sống mình biết ý là khi mình chết rồi muốn về quả nhà mình chắc cũng quyền, thấy không? Còn nếu mà tu thiền thì chúng ta cái chỗ minh tâm kiến tánh cái tiên tu đến nó thực hiện cái đầy đủ thì nó có thể chọn nghĩa là khi chết rồi mình nghĩ là bây giờ mình cũng chưa có thức tâm được rất nhiều, chưa có thành chánh quả thôi nhé, thì bây giờ mình coi nước nào hay là coi cái tỉnh nào hay cái tiểu bang nào đó, một người nhà giàu hay một người nào đứng đầu ở trong cái tiểu bang đó, có thể là mình tái sanh lại, tái sanh để mình biết đạo truyền bá luôn ha. Vừa lớn lên cái là mình lao mình trong công việc truyền bá bất cứ là tính nào, tôi mong người quý vị làm cái chuyện nó tốt hơn đấy. Để mình truyền bá cái nào cho nó đuổi giờ học viên không được, bây giờ nó tắt tối rồi là khó truyền này, mình không đủ tiền mua của. À, ví dụ như bây giờ thôi trở về khỏi Phật cũng vậy thôi, bây giờ ông con nói đi nhà ông sa 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 nữ là nặng nhất thế nào, mình muốn thành nước anh thành Phật giáo đó chó này đó, nguyện đi chị nào bị khó nguyện nó đó đi, nếu mà muốn về tam quan tam hậu không muốn về khỏi Phật như là thì những cái dễ đó rồi người ta tái sanh lại, cái chuyện tái sanh lại cái chuyện thường lắm, mà tái sanh như vậy là mình có sáng suốt rồi, nghĩa là cứ ở trên nóc hoàng gia đất trời. Tham thì chúng sanh đổ sanh chứ ở đây tham đâu phải mình tham lo cho mình tham, không đó là không quên đâu, không quên đâu. Trong Chúa ba là sao quên, là trong Chúa người ta học rồi đó, thấy không? Là trong Chúa con luôn luôn sanh chứ không đó, nhiều cái chữ lắm, bởi vì ra là sao ra tôi tỉnh không, cũng có tâm bà thì cũng tâm bà, nhưng không có cũng có, nhưng mà ta cũng có học rất là nha. Bởi vì cái lá tu như kỹ, họ nói như kỹ, chứ không có, họ nói lỗ đâu, người ta đã quyết chí vậy rồi, người ta ra ở mà lo nó ngủ được là nó được. Thì ở trong sáu đường này tức là vị trời, người Atula, xuất sanh, ngạ quỷ, địa ngục, thành ra các vị Bồ Tát này, người ta không muốn thành Phật thôi. Vì làm như vậy là không muốn tái sanh không? Hoặc là tái sanh ở xứ này xứ nọ, hay là tái sanh trong những loài thượng đẳng là thú như vậy. Còn cái đó nữa đó, các vị đọc ở trong tiền thân của các đức Phật, các vị Bồ Tát nên có nhiều kiếp, ví dụ như Đức Quan Âm có nhiều kiếp phải đầu thân ở trong những như là gì đó, như là sư tử, để mà hàng phục độ những cái đoàn sư tử đó, đầu thân trong, nhưng mà cái đó như là gì? Nguyện lực để mà độ đời, chứ không phải đi đầu thân về thiện nghiệp lực chi phối đâu. Nhớ hai cái chuyện đó, người mà ra chưa là nguyện lực độ đời sanh ra rồi thì độ chừng khi mà biết là sáu căn nó đối với sáu trần mà tiếp xúc mà hiểu biết rồi là lúc bây giờ là người ta đã tụng nhiều công việc đàng hoàng, thích ăn chay, thích nghe những câu kinh không kệ, thích những lần lời đánh giữ pháp là như vậy, là ba bốn tuổi mình biết rồi, nghĩa là không phải đợi tới mấy chục tuổi đâu. Nhưng tính giác là cái tính giác ở trên kia nói rằng dù lưu chuyển trong sáu đường nhưng cái tính giác của chúng sinh không hoại, tính giác tất nhiên là kim cương tính đó, không bao giờ hoại hết. Dầu lăn lộn khỏi người khỏi trời, Atula địa ngục đã bị xuất sanh cũng như cái viên ngọc, dù bữa nay bỏ xuống ruộng lúa, ngày mai bỏ qua cái hồ nước, ngày mốt bỏ xuống cái sông, nhưng mà viên ngọc vẫn là chất ngọc. Nhớ như vậy đó. Bây giờ mình biết được rồi, đừng cho nên để viên ngọc đó nó xuống những buồn lầy nữa. Dầu nó có xuống buồn lầy đi nữa là xuống đó để hóa tan, để mà giúp đỡ, chứ không phải xuống để mà bị nằm đó, bị tấu tâm lên mà. Cho nên có nhiều vị Bồ Tát người ta nguyện tái sanh, người ta không muốn nguyện thành Phật mà nguyện tái sanh, như Đức Địa Tạng đó, nguyện để độ chúng sanh được nhập chúng sanh cho hết ở dưới địa ngục, ngài sẽ thành Phật. Và địa ngục là sao thám được làm sao mà làm sao cứu bà là sao hết rồi luôn, không bao giờ hết nữa. Thì như thế như thế nó hay hơn. Tôi thấy là giá trị được đó, đó là Ấn Độ nào, đào Ấn Độ luôn, hết cõi này quá cõi kia, hết cõi kia, biết đâu bây giờ cũng có các những người Bồ Tát ở bên phía sau, ở bên Úc sau. Nhưng mà các ngài đã đào đâu phải đó, tín ngưỡng khác nhau đâu, khác. Nghĩa là cái gì đó, thiện làm, tu thiện, nghĩa là gieo cho họ những cái con đường tốt, chứ không phải là bắt buộc là phải là đạo Phật hết. Đó, nó là thế đâu, không phải là mang cái hình thức đạo Phật hết đâu, mà có thể những đạo Phật. Thành ra mình nghĩ các đạo khác cũng vậy, cũng có nhiều cái điểm chưa là đặc biệt, không phải là không đâu. Nhưng mà nói tới khi mà mình sao thắng được giáo lý hoặc là giáo pháp đó, để mà nói thì mình phải có cách để mà bình luận thôi. Chứ còn các đạo mà các ngài ra là các ngài đều có cái tâm niệm thánh nhân cao thượng đó. Bén là để nói lên chiếu phá các sự vật trong thế gian, cắt đứt lưới vô minh. Cắt bén là để cắt lưới vô minh tha thái. Con người sống trong cõi này là có gì? Là có dục tha thái. Ở trong cái lưới vô minh cái lưới nó dày đặc, nó bao phủ mình. Chưa là thập tiền thập tử tích thành hữu lậu thiên nhân đó, mười cái việc nó ràng buộc mình. Mười việc tôi đã giảng trong cái chuyện đầu đó, thập tiền mười cái việc nó ràng buộc, rồi thập tử, rồi mười cái việc nó thay xử mình. Đó quý vị thấy đó, nó thay xử mình hết thành gian này qua thành gian kia, nó không để cho mình yên. Rồi cuối cùng rồi thân già chết yếu, bây giờ nghĩ tới muốn hết rồi, tu niệm nó có được. Cho nên khi tu niệm thì phải tu niệm cái lúc còn khỏe này, bởi vì mình chiến đấu với phiền não, với vọng động, với những cái gì mà nếu mà tuổi già sức yếu rồi thì khó lắm. Tuổi già sức yếu thì trưởng căn trưởng quả, trong nhà Phật có mấy cái từ đó, là trưởng là ương cầm cái hộp giống, hoặc là mình cứ còn hiện ra mình giác ngộ trực tiếp, họ có một chiến đấu như vậy. Còn kể quý vị thấy những chuyện mà thành đạo chứng quả đó, các đạo khác cái này là các ngài toàn là tuổi đã 30, 40, 50, đã như Đức Thích Ca chúng ta 30 tuổi thành đạo đó, đó. Còn để lớn tuổi thôi, thành đạo lớn tuổi thì nói như vậy không có nghĩa đây là nói trên về tiện giáo, chứ nữa cũng là dạng đóng giá tiện giáo đó. Nhưng mà nói như vậy thì quý vị lớn tuổi thì có buồn hay nói gì buồn còn người. Còn thân sinh còn nói lên đến kiếp của nước thời nữa, còn cắm chỗ cứu giảng để cho quý thầy chị yên tâm cái nói vậy là nghe trong lần hết là nó buồn và không nghe không vô được. Còn cái câu cứ là mê nhất kiếp ngộ nhất thần, để ăn ngủ cho các vị lớn tuổi, các cụ lớn tuổi đó mê suốt trong một kiếp, nhưng mà biết đâu phát tâm giảng mãnh trong một thời gian thì đánh hết cả được. Nói vậy để các cụ nghe là nóng lòng để nghe tương tương với năm nói cái chuyện trước lên buồn hết đó. Mê nhất kiếp ngộ nhất thần là như thế, là phát tâm mạnh mẽ. Chưa là nhất đoạn nhất tiết đoạn, khi mà phát tâm rồi là sâu chuỗi. Nếu nói về tu tịnh tịnh độ thì sâu chuỗi liền trong tay. Nếu nói tu về thiền đi đứng nằm ngồi hành về thiền tọa về thiền thì để đốt về đạo, mà người được như vậy thì cũng đốt về đạo được. Chỉ sợ đã lớn tuổi rồi, nhưng mà một bữa thì phát tâm, mười bữa thì tâm khác. Tâm khác tức là cái dạng tâm nó khác đủ kiểu đó. Thì ra sợ lâu lắm, một ngày nắng mà mười ngày mưa, cái chuyện nổi. Chứ nếu mà mê cái kết nội cái thờ là thiệt, từ nhỏ tới giờ mình coi bộ mình cũng nằm ở tâm trí. Thẳng như lâu giờ mình nắm được thiên chương, mình biết, mình nghe học được thiên chương, rồi bây giờ xả hết, xả tất cả những cái gì việc đời. Bây giờ nó làm sao để mà trao dầu cho riêng mặt thiên chương của mình. Thì sau khi là nhất là có người giúp của mình đây là ăn tốt mà lâu nên là giàu tốt mà giàu, nhưng mà thịt chua nó vấn đề nè, thở là thở chứ là không có được chứ là tinh tiến đó. Thành ra quý vị lớn tuổi, tôi xin thưa cho quý vị nha, công việc tha tuổi đi, quý vị lớn tuổi chứ là niệm Phật đây cầu sanh về cõi Phật Di Đà, kiến phẩm xem và thấy mẹ cha qua nở tỏ lòng tư thấy Phật bực các ngài Bồ Tát bạn bè ta niệm Phật đi, đi niệm đi đến lần đầu cứ lo niệm Phật cầu sanh. Khi mà niệm Phật trời tối đứng trước bàn Phật nhà mình thế nào có thể Phật quý vị เหมือนเจ้าก็ตันอยู่นะพักยันอยู่นะตื่นติดช้ำเหลือแสนหมาแสนไงแบบกองวันตุ้งน้อยแต่น้อยเลิศตุ้งน้อยอย่างนั้นจนสาวปากเลยตุ้งน้อยเลิศไงกองวันตุ้งล่ะเจ้ากองเวรขอหนาเยาว์หลังยันตุ้งแบบแย่แย่ดุขึ้นว่าเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่หัวเราฮะเจ้าก่อนเจ้าเดินเจ้าเดินเจ้าเข่าม้าเจ้าไม่เหรอcác nhiều người đó, dạ để hãy con đăng chung rồi thì giảng sanh Phật quốc để thành Phật để độ chúng sanh. Thế nên nói là mình đặt nghe, mà cái việc cũng may mà em cứ nói cho nó đúng với cái trường hợp của mình đi. Con tên đó họ đó pháp danh đó thì còn sống cho con đó chút khỏe mạnh. Mà khi mãn căn rồi cái căn trước con mãn rồi, sao không được? Nghĩa là các cái vị đã tu lâu thì có tràng thai bảo trái nước có đức quan âm thế chí tới còn con tới sau còn nào có được rồi thiện nhân thì tới chỉ mình không đi được đâu, mình phải biết cái thân phận của mình vậy đó. Thế à, mà tôi thấy cái đó là cái mình đang còn tu thiền á thì quý vị cũng nên tu. Nếu quý vị còn trẻ tuổi, quý vị tu thiền là đi chắc đi thẳng, nhưng mà tự thực thì là một mình nổi thôi. Còn tu tịnh là nhờ cái 48 lần người của Phật Di Đà và nhờ cái tha lực, thì mình mà có cái tha lực dắt dẫn, cũng như ví dụ như bây giờ có người hứa sẽ đi đón mình thì mình cái cổ lạ mình nhờ người đón tới dễ, thấy không? Còn nếu mà mình đã lạ rồi không có người đón cứ đi một mình thì nhiều khi lạc được, lạc được. Có nhiều người nó thấy cái cờ ở sân hoàng cứ chạy vòng vòng chạy qua ai khi người ta đã đặt lễ xong rồi một tiếng chỗ rồi không có phải chân lắm thành ra có người nhắc dẫn dễ. Còn nếu mà mình đủ sức thì cứ lo thực hiện cái kim cương tính của mình rồi lo tu, tất nhiên là tiền rồi thì hai cách đó. Bây giờ chỉ một trong hai cách quý vị phải chọn, hoặc là nếu quý vị chỉ chưa là tiền tịnh tâm tu là càng tốt. Cho nên chính tại đây chúng tôi chủ trương là tiền tịnh tâm tu, hàng tại gia cư sĩ cũng như hàng xuất gia hãy chọn cái đó là cái món ăn tinh thần của mình, không thể nói lý thuyết được mà cái đó phải làm. Các đức vô minh tham ái không còn một mảy may nào mà không cắt đứt. Tóm lại cái đoạn trên như vậy, tóm lại trong hàng hiểu không? Chấp tính kiên cương là dụ cho, thí dụ cho bản thể đắc ngã. Đắc ngã là trí tuệ. Chất bén của kim cương là dụ cho diệu dụng của đắc ngã. Bát ngã là trí tuệ. Nhớ lên, chất bén của kim cương là dụ cho diệu dụng của bát ngã. Bát ngã là trí tuệ. Thì ai cũng có trí tuệ, cái trí tuệ là cái hiểu biết. Để tôi nói với quý vị mà nói khi mới vô giảng đó, từ lúc đầu thì mình hiểu biết bằng kiến thức, ý thức, phân biệt hiểu biết cái này cái nọ, mình biết thấy đâu biết đó. Nhưng mà khi mình bước vô ngưỡng cửa đạo rồi mình nghe kinh, mình học đạo, thì lúc bây giờ mình chuyển cái ý thức đó, chuyển cái trí thế gian, nó trở thành cái trí xuất thế gian, tức là trí tuệ, trí thất nhã. Thì cứ mỗi một ngày, mỗi một tuần mình thêm một chút trí tuệ, và trí tuệ mình phải càng thêm nhiều thì con quan như là sắc bén để mà tiên tương tính mình hiện lộ một cách toàn chân rất là toàn vẹn đó. Đó thì đó là tôi giảng về hai chữ kim cương đầu đạo tên đó. Bây giờ tới chữ đắc ngã. Cái chữ đắc ngã bởi vì dịch nó khó lắm, như vừa trước tôi nói với quý vị đó, một chữ dịch tới sáu nghĩa, cho nên nhiều khi người ta để người ta không dám dịch ra. Ví dụ như tôi qua lại kỹ cái chữ đắc ngã đó, chữ đắc ngã dịch cũng sáu nghĩa để quý vị thấy. thành ra nếu một nghĩa mà dịch ra thành nghĩa biệt rồi thì năm nghĩa nữa thì sao? Do đó cho nên cái việc cái nghĩa lý trong kinh đó, nó thẳng thắn với nghĩa pháp lắm. Là tại sao? Là tại vì Đức Phật là một bậc đại giác ngộ, mà khi nói tới đại giác ngộ thì Ngài nói thân hay quá. Ngài nói cái kiểu gì Ngài nói cũng được hết, bởi vì mình Ngài đã thấu chuyện hết. Một người bình dân đến với Ngài, Ngài nói cái người bình dân nó cũng thấu chuyện. Một cái bậc vua chúa đến với Ngài, Ngài giải nói cái vị vua chúa nó cũng bằng lòng. Một cái vị thương gia, một cái vị chánh trị gia như là vua Ba Tư Nạc, vua Tần Bà Ca La Mê Di Sa Đa đến với Ngài thì Ngài nói cái gì nghe. Do đó cho nên một lời Ngài nói ra mình đến mình giảng cấp một cũng được. Cũng như vậy những vị sư hay là những sư kia, những vị tổ này, các ngài vì học rộng hiểu nhiều cho nên giảng một bộ kinh hay là giảng một tập giáo lý coi như là dung thông vậy đó. Thì tôi nói thí dụ cái chữ Bát Nhã đây nè, cái chữ Bát Nhã nguyên nhân chữ Hạng gọi là rác, chúng ta là cái gì đọc là rác, thế là nhà nha, cái này đặt là nha, cái này đặt là anh hát nha, rác nha, đó là tiếng Sanskrit. Còn tiếng Bali là ban nha, nó thì rất giống nhau vậy thôi, ban nha, ban nha là tiếng Bali, là rác nha. Thì rác nha là rác nha, mà ban nha cũng là rác nha, ban nha hình như mình nghe không rõ thôi, hơi rõ một chút. Thì cái nghĩa này, cái chữ này nó có cái sáu nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó là trí tuệ, trí tuệ. Bởi vì sao? Thiệt ra thì cái chữ rác nha là tuệ. Tuệ là gì? Tuệ là một cái sự mà thông minh như là nó sâu sắc vô cùng, nó chiếu sâu. Nhưng mà nói nổi cái chữ tuệ cho người ta không có, không sợ người ta hiểu không nổi, cho nên mới thay cái chữ trí ở đằng trước. Tức là trí tuệ, thành ra đó là nghĩa thứ nhất. Mà trí tuệ đây á, có nhiều nơi người ta nói là người con Phật phải làm sao lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Sự nghiệp ở đời rồi thì chỉ nhất thời nó tiến tác thôi, chứ sự nghiệp hiện hết đâm phương ai cho bằng bằng tỷ hoài, ai cho mà thành các tử hãng. Cái sự nghiệp diễn khách của các ngài cũng như bên Tây Phương mà thử nói lần lần đó, như là sức mạnh của Hitler, như là chiến lược đặc biệt của Napoleon chẳng hạn, thấy không? Nhưng mà những cái trí tuệ đó, những cái sức mạnh đó nay còn đó. Còn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, những cái sức mạnh của ngài ở trong cái bình bát, ở trong cái áo cà chỉ chừng đó không? Nhưng mà cứ ở bên trong của ngài mỗi ngày tăng cường trí tuệ thêm, cho nên cái câu gọi là trí tuệ di sự nghiệp, đó là nói chung cái hàng Phật tử tại gia này xuất gia, xuất gia này tại gia. Cái trí tuệ ví dụ như bây giờ cái mỗi ngày quý vị tu tỉnh tìm hiểu đạo, học đạo lý, mình thêm cái ngày thêm cái gì nữa, cái ngày thêm cái gì thêm, cái đó không bao giờ mất, không bao giờ mất. Còn gia trang sự nghiệp vạn lý trường thành thì thời gian về công ty cho nên cái trí tuệ mà phải có, mà chính cái đó là cái của mình, cái của quý nhất của mình. Thì mình sống một ngày là làm cho trí tuệ tăng của mình. Thì cái nghĩa thứ nhất là trí tuệ. Nghĩa thứ hai á là viễn ly, viễn ly đó, có nghĩa nữa thấy không? Viễn ly, viễn ly là sao? Rất nhiều viễn ly tức là viễn là xa, ly là xa lìa cái bóng tối, mà hãy xa lìa bóng tối thì mình tìm tới, đó là tự nhiên. Cái kiểu này là dịch cái bề trái của cái chữ này, thấy không? Nhưng mà người ta không dịch là vô minh, hay dịch vô minh có kỳ quá đi, tiếp bề nó đấu vô minh nó không được, ta phải dịch là diễn đi như là người mà có trí tuệ, có cái pháp nhãn rồi thì xa lìa được tất cả những gì vọng động, vọng tưởng, vô minh, phiền não, gọi là diễn ly. Diễn ly là xa lìa cái đó đó, Còn bây giờ nếu mà mình không có phát nha, không có phát nhã thì mình đó. Nếu mà muốn nói là mang nha, mà phát cái độ đó là mệt. Nghĩa thứ nhì, nghĩa thứ ba là thanh tịnh. Thanh tịnh. À, đây là học tôi là học một chi tiết đó. Nghĩa thứ ba là thanh tịnh. Cái chữ phát nha cũng nói lên cái chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Tất nhiên là tâm hồn trong sáng, giống cũng như là ngọc kia đã giữa đã mài, chứ không phải là cảnh giữa đã mài đâu. Vậy là coi như là cái ngọc đã dầu mài và tiết lợi mà, cho nên cái nghĩa này thanh tịnh. Thanh tịnh là tâm sáng, mình tâm hồn được trong sáng, tức là tâm hồn đi lên. Mà tâm hồn mình mà nếu mà vẫn được tối tâm là tâm hồn được xuống. Mình cứ để ý một việc này, khi tâm chúng ta yên tĩnh trong khi thanh tịnh á, thì việc gì giải quyết được dễ dàng. Khi chúng ta giận tức nổi lên, buồn phiền nổi lên, rắc rối nổi lên, giải quyết không được, càng giải quyết càng nguy hiểm, càng giải quyết càng đi sâu vào vấn đề, kêu là tối tâm. Cho nên cái nghĩa thứ ba là nghĩa thanh tịnh. Nghĩa thứ tư là nghĩa, còn cái chữ này nữa nè, thứ tư là còn có cái nghĩa minh, nội chữ minh ở trong đó dưới cái chữ minh thôi, tức là trang trục minh đại ca, không phải minh thành bò rồi đúng không? U minh thành bò, u minh thành minh, đúng không? Còn là chữ minh, minh đại ca. Bởi vì chữ minh là sáng này là cái chữ nhật và các chữ rồi đây, còn minh này là mệt nè. Minh này là u minh nè, mờ. Thì cái minh này là minh trước á, cái minh này rất là khác. Một cái nghĩa thứ tư là phát nha cũng còn có cái nghĩa là minh, là sáng. Mà bởi vì sáng là chiếu phá tất cả những việc chúng ta, dễ hiểu. Về nghĩa thứ năm là phải tâm đó lại viết, là tắt. Chỉ có chỉ chiếu không, nghĩa thứ năm là chiếu. Đó, thì có lẽ là để thêm, bởi vì trí tuệ thì nó dễ hiểu và nó được đầy đủ hơn. Còn trí thì bởi vì như thế này nè, cũng từ khác nha, nhưng mà các cái nghĩ chắc cũng không sai đâu. Ví dụ như bây giờ mình có một cái nhân vật mà đã bỏ ra cái buồn này đâu rồi, thì đâu có thể một lần lấy lên nó khác được không? Đó, nghĩa là phải làm được, nghĩa là mới đầu tiên thì dùng một tiên kia đây nè, rồi kế đó cái thứ sáu á, ở trong này cũng nói nè, tức là huệ. Nhưng mà cái chữ trí này người ta còn chưa giải cho mình á, là thông suốt, chỉ mới thông suốt biết cái cách để mà lao mà thông suốt nhớ. Còn cái chữ huệ ở đây trong sách á, giải cho mình là sáng tỏ. Tại nó không phát triển, nó để nó thắt gấu lắm. Thiền thì khỏe, rồi thiền nó đứng đầu đó thì nó thành Phật. Còn học thì nó mệt lắm. Trí là nhận thông suốt, còn khỏe là sáng tỏ. Thành ra ở trong cái chữ phát nha này có tất cả sáu nghĩa: trí tuệ, điển ly, thanh tịnh, minh, trí tuệ, huệ, trí huệ. Bây giờ nếu mà dịch một chữ thì nó mất năm chữ là mình phải hiểu. Nói tóm lại là phát nha là một cái đặc tính sáng làm cho mình khai thác ra được, mình có mình sẵn có. Ai dù có tối tâm cách gì đi nữa, nhưng mà kêu là học giả, học cái người mà học hiểu á, thì từ từ nó cũng kêu là gì đó, nó xá trừ những cái tối tâm mình rồi. Bây giờ quý vị cho xem cái bài. Số 2 là bát nhã. Hai chữ bát nhã là tiếng Phạn. Bát nhã đó, trong kinh sách Phật giáo có rất nhiều nơi giải nói và dịch ra hoa văn là trí tuệ, dịch ra tiếng Trung Hoa là trí tuệ. Nhưng dùng hai chữ trí tuệ thì quá đơn giản, quá đơn giản. Cho nên ở đây tôi thấy rằng thêm chữ nữa, sợ người Đà Lạt hiểu lầm như trí tuệ thông thường của thế gian thì quá cạn rồi.
nó như vậy nó cũng thấu tới cái chỗ mà khác nhau đâu. Cho nên theo ý tôi nên thêm chữ diệu, thêm chữ diệu nữa, tôi gạt cái ý đó thêm để tránh sự lầm lẫn, tránh sự lầm lẫn. Cũng như chữ lý mà chúng ta thường nói, lý nó là lý đạo, lý đạo lý Phật nói, lý Phật dạy, ha. Tế nhị mà phân tách á, thực tế có hai khác, có lý thô, có lý tế, lý vi, lý huyền, lý diệu. Lý thô rất là dễ nói, lý tế thật là khó bày, lý kiến rất khó mở, lý màu không dễ gì diễn tả. Nói đến chữ diệu lý thì tuyệt đối không giải bày được. Cho nên hãy nói cái chữ lý á, thì còn lý này lý kia, nhưng mà hãy thêm cái chữ diệu á, tức là diệu lý, là cái lý đó coi như là chân lý được. Đây là nói chữ mà giảng được hãy nói cho nó một chữ. Dùng ba chữ diệu trí tuệ so sánh mới có thể tương đương với chữ phát nha trí tuệ trong kinh này. Cho nên theo tôi thấy là để hai chữ trí tuệ không có thường quá đấy, trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì cái chữ diệu trí tuệ này nó vượt qua ba cái tiếng. Theo trong nhà Phật thì mới ba tiếng của người đời đó, nó có phân tách ra. Một đó là khi thế gian, khi thế gian. Hai là trí, hai là trí của ngoại đạo chứ, ngoại đạo. Đó, ba là trí, ba là trí của người thừa, giảng cho ba là trí của người thừa. Người thừa tức là thân thân giác hết đó. Một là trí thế gian, hai là trí của ngoại đạo, ba là trí người thừa. Làm như thế nào? Nếu nói cái chữ diệu trí huệ, diệu này là niệm màu nè, trí nè, chữ tư ở trên, chữ nhật ở dưới. Còn cái trí huệ nè, cái trí huệ nó mới đặc biệt nữa. Thấy anh, có cái chữ tâm dưới nè, diệu trí huệ. Bởi vì ở đời là trí thế gian là chữ cho trí của người ở đời khôn ngoan, răng đạo, học giỏi, xuất sắc. Nhưng mà trí thế gian nếu mà không khéo, không có cái gì đạo đức cổ đồng vô, không có cái gì đạo đức chan hòa vô, thì chính cái trí thế gian đó là làm cho con người của pháp luôn hết thảy. Cho nên trong kinh Phật nói ở cái đoạn mà gọi là bát mạng tam đồ vui khổ đó, cái trí thế gian cũng là một. Khi chúng tôi chưa hiểu đạo, chúng tôi nói tại sao Phật mới trì quá. Ở đời mình có cái chứng như thế gian người ta nói đấy. Khi mà bình tĩnh để mà phân tách chia sẻ, nếu trí thế gian mà không có một chút đạo đức chính vào đó, gia đình cũng bị giỏi, bánh xe cũng tôn một, cửa vợ cũng tôn hai, đúng. Đó, thành thử ra, trí thế gian nó chưa phải là diệu, chưa phải diện mạo, là một ha. Nó chỉ là cái trí thôi. Còn trí của ngoại đạo, ngoại đạo đây không phải mình nghe cái trí ngoại đạo mình thấy cái vẫn không hiểu mà không phải đâu. Tức là những người nào tìm đạo ở ngoài tâm, tìm đạo là tìm đạo ở ngoài tâm, tìm chân lý ở ngoài tâm, tìm kim cương ở ngoài tâm, tìm Phật ở ngoài tâm, thì đó đều là ngoại đạo. Nếu ở đây chúng ta nó là Phật, mà suốt ngày chúng ta không tìm ông Phật của mình, không tìm cái kim cương tính của mình, mà cứ lo chạy lăn chạy tay lên núi lên non để mà tìm Phật ở ngoài á, thì quan trình cũng là cái tiếng nè Phật vỡ lắm nè, nó ngoại đạo á. Hầu như ngày khá là Pháp cái này một trường liên đó, thôi tu hành kỹ lưỡng lắm mà ngày một trường liên trước kia nó cứ ra được là không tâm muốn quan bay lên rồi bay xuống, rồi cứ đáng hàng không có chịu chưa khắc kỹ ở trong trong tâm trong lưỡng nào là Đức Phật nói là cái gì cả từ những cái nó trở thành ngoại đạo hết. Giờ là các ngày rồi Phật vỡ cũng là người ta muốn về các ngày nữa là còn một cái gì đó cứ đến mắt để cho nói rằng con theo Phật rồi là con về có thế nào con bỏ con đi đâu, có theo bà đã môn không đâu, con nó theo thì nó sẵn nó thể rồi nó mà tập thể trong cái mọi đảo
cái tập nó sẵn nè tập nó là biết là tập nó đến nhà thì phải không tập nó đừng có thêm cái thành thân mà rồi là ha bây giờ nó việc tiền nào mở làm trường thanh tịnh đi lo cái chuyện bên trong tiền hoặc tiền cái gì sáng suốt cái ngộ bên trong bây giờ cứ lo bảo là anh bay lên đây xuống về cái này lên đụng chán hết đó tất nhiên là Phật nó là tiền hoặc ở ngoài tâm thế nên cho nên người ta có cái câu các cụ hồi xưa Phật tức tâm đó Phật như là giải nhân khẩu thôi chứ nói thì đúng Phật tức tâm tức Phật đó do đó cho nên cái trí của ngoại đạo mà cái trí lưới ngoại truyền cầu như vậy là chưa phải diệu trí tuệ ý chúng tôi nói chưa phải là trí bát nhã chưa phải là trí bát nhã cho nên hãy dùng cái trí diệu trí tuệ là vậy đó cho nên bây giờ nói tới trí của vị thừa trí vị thừa tức là của hàng sinh văn duyên giác nói sinh văn tức là các bậc a la hán và mình thấy mỗi lần là thấy không hay là các bậc duyên giác tức là các vị đặc giác đó mình thấy là chúng tôi cao lắm nhưng mà các ngài đó nghĩa là nghĩ chúng sanh có được quá đi có tiêu là như là hàng hàng sanh số thì hàng sanh mà đổ ra hết thôi bây giờ mình cứ giao thủ một mình đi nghĩa là chính một mình sẽ không chứ còn mình sẽ nghĩ tới ai thì cái tiếng mà nghĩ như vậy cái tiếng mà suy như vậy thì cũng chưa phải là cái tiếng bát nhã chưa phải là gì chứ nhớ như vậy đó cho nên nó phân tách ra ba cái trí để là so sánh mà chúng tôi muốn nói là cái chữ sơ chi diệu là gì đó rất là diệu mộc rất là diệu mộc thành ra bây giờ nói như thế nào mới đúng cái chữ mà phát nha tức là mình đầu tiên là mình ra cho mình tu tập sau đó là mình ra cho mọi người kế đó là ra cho những người xung quanh mình vậy không mình cũng được tiếng này là bà con thân đó rồi khi mà bà con thân hiểu đạo lý rồi thì mình phải lo cho pháp giới chúng ta đó là cái chuyện Phật vì cái chỗ đó mà ngài ra đời mình muốn làm con Phật cái pháp nha nó thực hiện toàn diện là phải nói cho đó cho nên làm đạo không bao giờ biết mệt càng khó khó nhập bao nhiêu phải càng tiến tới bao nhiêu làm được gì danh được gì lợi phải làm sao lợi ích cho tất cả chúng sanh khắp cả pháp giới chúng không cần người ta khen hay giữ gìn mẫu đạo nhiều khi người ta khen mà mình bỏ giữ mẫu đạo cũng không được mình phải giữ gìn mẫu đạo và cái chân lý thì nó phải cũng phải đặt cho ta bằng này bây giờ tới chữ ba la mật thì ta nhớ được ba la mật ha ba chữ ba la mật là dịch âm chiến thạng tức là ba ramita trung hoa dịch là đáo bỉ nhẹ đáo bỉ nhẹ đáo là đến bỉ là bờ bỉ là bờ nhà là nó từ đó nhỉ bỉ là kia nhạn mới là bờ chứ thấy không đáo bỉ nhẹ là đến cái bờ bên kia chúng sinh quá mê lầm vì cái ngã ngã để thấy ngang như là dán rồi đó chúng sanh quá mê vì cái ngã mà cái ngã nó bất diệt của mình ai cũng đâu cho nên là chạy hết quá vậy đó nè khổ lắm hàng ngày lặn học trong biển khổ phiền não cũng vì cái ngã từ trong biển lớn sanh tử phiền não qua đến bờ thanh tịnh an lạc cho nên cái chữ ba la mật này dịch hai nghĩa định có phải một nghĩa đâu chứ không phải là đá biển nhãn đâu hai nghĩa cái nghĩa thứ nhất á là đá biển nhãn đồng ý đau nè bỉ nè bỉ nè nhãn nè nhưng mà cái nghĩa thứ hai trong kinh có một nghĩa nữa cứu kính viên mãn cứu nè cứu kính viên mãn hai nghĩa là cái chữ ba la mật á hai nghĩa chỗ khác là cái dịch là cứu kính viên mãn nghĩa là như thế nào nghĩa thứ nhất là chữ ba la mật là đến cái bờ bên kia hiện bây giờ mình đương mang thân này mà còn cách trước đây nè gọi là cái bờ bên nay thử nạn rồi biết đâu mai mốt mình học xong cái bộ kim cương này rồi á thì mình bừng sáng giác ngộ đó là đã bị nạn
trong thời đó cũng vậy, bởi vì cái lưỡi này nó có bò, nói các bò có tiếng lạc đó là tạo ví dụ cho người ta hiểu thôi, chứ còn cái này nó tự nhiên là ví dụ bây giờ chống vậy mình đứng bữa nay mình đứng đây mà mình còn mê lầm còn chấp trước hai động cái mình là biết thì người ta gọi là thứ nhẹ bò bên đây, ngày mai cũng đứng chỗ này nhưng mà ai chửi cũng sợ, ai khen cũng mệt, ai ngon mà con người mà nó sáng suốt, sáng suốt ngon lành từ đầu đến chân từ trước tới con sáng suốt hết thì đó là đã bị nghẹn rồi đó, chứ không phải là qua bên trong mạc rồi qua bên kia rồi nó đã bị nghẹn nên không phải vậy đâu, chính cái chỗ mình vậy nè. Còn mà nếu nó cứ lung tung từ bây giờ tới ngày mai ha, thấy cái này rồi khi để nó không nổi thì đã nổi lên, tôi đã kêu là trung lưu là giữ đầu giữ mình. Vậy bây giờ mình cứ lặng học hết chuyện này tới chuyện kia, hết tuần này tới tuần kia là chưa là thiền não với trung lưu thiền não. Cho nên người ta nói đơn giản cho mình là sanh tử với tử nạn, mình còn sanh tử là đứng với bờ bên đây mà niết bàn với bỉ nạn và niết bàn là bờ bên kia. Thiền não với trung lưu thiền não là không bao giờ để sanh mình chứ, cho đến nhiều khi nó làm mình cũng chứ mấy khác đó, tôi là thiền não, trung lưu là giữ dòng trí tuệ với thiền tuyệt, chỉ cái sông đó, cái biển đó, cái bờ đó, cái bến đó, chỉ có thuyền cát nhã, tôi thường gọi là thuyền cát nhã đó, là cái trí tuệ nó đưa ra được, không có trí tuệ không. Chiếc thuyền là người ta tiêu biểu cho trí tuệ, vì khi mà quý vị đã có trí tuệ rồi á, ngộ lắm, con người mình nó khác hẳn là chúng con người nó, mà sống cái cuộc đời nó ngộ, nó viên dưng, nó viên dưng, ngày nay không có một đồng tâm vẫn à, ngày mai giả sử nó vô cái sở như thế nào tới gần trăm ngàn tăng vẫn tham người như vậy là trí tuệ có còn tiền, còn nếu không á ngày nay nó hết tiền cho nó chạy tới cũng than chạy đi cũng than điện thoại hết người này tới người kia thấy không đó năng nghĩ ý đâu đủ thứ hết, ngày mai nó tới thêm 87 ngàn cho bây giờ nó chắc rồi. Nói chuyện mượn, tôi sẽ mượn qua tôi hỏi chuyện mượn này. Này đi ngay hợp thì ra mình sống một tuần này, lâm đen hết, tụng đen hết, tụng đen hết, thấy không? Thì cái đó là chưa nữa, tự nhiên thật tập cái tính đó, bởi vì trời thì nó cũng có quy luật cuộc đời mà. Xuống lên, xuống xuống, lên cũng đừng có xa ngay, tạm biệt. Và xuống cũng đừng có nên làm cô phụ tác linh của mình. Tất nhiên là làm những điều hoặc là cũng hay hoặc là không. Người có biết gọi là lúc nào cũng như lúc nào. Cho nên cái nghĩa thứ nhất là đến bờ bên kia, cái nghĩa thứ hai là cứu kính viên mãn, ba mặt là gì, là tới cái chỗ rốt ráo tròn đầy, không còn một cái chưa là một cái chuyện nơi làm nào không mất, chưa là đáo bị nhẹ thì thiệt ra làm sao mà tu tập sao mà theo tôi á là thiền đường đây mình phải nắm chắc cho được là đến bờ bên kia ngồi sư để là nắm chắc là bây giờ chỉ còn có còn ba cái thân này là thì phải lo, phải lo chuyện cái bụng, còn lo chuyện này chuyện kia, nhưng mà bất cứ giờ phút nào nếu mà nó linh tánh không ở với cái thân này nữa là mình vẫn tự tại nhiên, thấy không? Đừng sợ, đừng sợ chết, đừng sợ khổ, đừng sợ đau, bây giờ quý vị tôi chuyển mình quý vị nào đã tập được rồi đang tập, còn cái này cái tu tập á, chứ không có sợ chết nữa lắm, ai cũng vậy. Lớp không biết, lớp biết mình cứu sống. Hầu đầu tiên tôi cũng nghĩ vậy đó. Mình cả hội mình chết tử rồi đó nha. Và thật sự những trường đó mình đi đâu đây là con bỏ lại hết. Giống như là cái chiến mà cái chiến tàu lịch sử của chúng tôi đi đó. Nghĩa là đi ra khỏi bờ một cái rồi làm nó tê tái rồi đó. Đùa đó, Phật tử, ngàn ngàn đó. Mà đi như thế này thì làm sao nữa. Ngồi cái chiếc tàu toàn là người lạ không nha. Mà ở dưới thì các mặt các tà nó chờ ở dưới, ở trên thì chỉ qua rừng cát nó đóng lung tung, nó đủ thứ á, có cứ cảm thấy rằng đó giống như một người đã đi vào cỏ, chắc lúc nữa mình chết cũng vậy đó. Ra cái thấy nó lạ, nó càng thấy nó lạ hết, càng đi thấy sao lạ, sao lạ, nó đủ cái chuyện lạ hết, mà lúc đó là nếu mình không vững thì mình thấy đó, nó đủ cái chuyện đó. Nếu mà một lần mình nói mà không vừa gặp họ, là họ tôi cũng được. Để mình nghe là ví dụ như thế, thành thử ra mình thấy nghĩ như vậy đó là cái khi lăn chung của mình, chứ phải đâu có ai đâu có nước mình nó có bỏ chạy đi mà hôm nay chết tàu đi đỡ đó ha. Chứ nếu mà có người trước mà không làm cũng làm có người trước mình tu cũng dám được cái gì dám tu ra mà cái nước mà dần dần mà ra chung bây giờ thì dành những cái nước cho nó đỡ rồi bỏ nhớ nhà chứ không thấy ai có nước cứ nhớ hoài cái nhà nước người ta ra đi bởi vì sáu người sáu nước là trong lòng mình nó thắng phải vậy không. Ví dụ đi đâu vậy mà có người tới rước coi, cái ai cái nhà cái thương nó khắp tải nó, có người rước rồi mà đi. Nó kể cái đi ra mình nó bơi dơ lắm, mệt lắm. Còn nếu mình nếu đi trên đường là không, trở lên tháp lên trên ở đây rồi. Để ở rồi nha, giờ lập ra, còn gần hết giờ rồi, hết giờ đó. 5:45 rồi. Không tranh công việc tức là đã bị nhẹ vậy, sử dụng này để nói lên thoát ly biển khổ nhớ nè, phải đặt đi đặt lại cái gì ra. Nhưng vấn đề đến bờ bên kia cách chia ra hai phần đốn và tiện. Đốn là đi tắt, tiện là đi đi cần chạy đi xe thứ lốt. Đốn là đi máy bay thẳng lực, tiện là đi đường bộ đi xe trên nhà cái khác trên đường cái bò đó. Đốn nghĩa là một khi nghe đại pháp. Đại pháp tức là cái pháp đại thừa, biết được năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức thức đều không. Nói cái này nó có thì giờ tôi giảng cho quý vị nữa, phải giảng đi giảng lại mới thâm nhập được. Sáu trần sắc sanh nên vị xuất pháp chẳng có, năm quẩn đều không, sáu trần có nghiệp việc của mình thấy không. Lập tức liễu ngộ thân tâm thể nhập chân lý, đó là nói về kêu là đốn đó, đốn là nghĩa gì, đốn là nhanh. Còn tiện là sao? Tiện là tiện thì do tin và hiểu. Đầu tiên tin tưởng là hiểu lần, hiểu rồi thực hành chắc chắn chứng quả nghĩa là đạt được kết quả. Thứ lớp tiện tu đi từng bước. Hay đi xe lửa, hay đi xe nhà, nhưng mà xuống dưới nước cũng gặp với nhau hết, nghĩa là không trước sau thôi. Mà từ tôi chắc cho chỗ khác cũng vậy. Dạ hết rồi mình sao tới chữ kinh rồi mà bác sĩ mà làm mặt xanh rồi giờ tới chữ kinh xanh rồi nghe kinh chữ kinh đó, chữ kinh nói cho đủ là thế kinh tức là xuất ra hợp chân lý xứng căn cơ gọi là kinh. Chữ kinh đó là hợp với chân lý xứng với căn cơ là trình độ. Cho nên kinh Phật nói ra hồi nãy tôi có nói đó, Phật nói ra một lời mỗi người hiểu một cách, cũng như nước mưa xuống, mỗi loại cây thấm nhuần một cách, cây lớn thấm nhuần nhiều, cây trung bình thấm nhuần ít, cây nhỏ thấm nhuần, chỉ sợ mấy cái cây mà cây nó quá nhỏ đó, mà mưa lớn thì nó phải bị hư. Câu đó là hạ được phần cua, sợ tự chịu đó đó. Mục đích tu hành để độ mình độ người, và đây là mục đích tu hành là để độ mình độ người. Chân tính của mỗi người lớn như hư khắc, hư linh bất bụi. Chân tính của mọi người vốn là hư linh bất bụi. Hư linh có nghĩa là coi như là nó rỗng ràng, nó không có cái gì chướng ngại, nó gọi là hư linh bất bụi. Và thở diễn này hôm nay mình cứ bị cái này nó chướng ngại, về cái kia chướng ngại là cả hy vọng, cả cái tiền não, cả cái trọng. Nhớ vậy đó. Nhiều kiếp vẫn thường còn vì bị vọng lực vọng tưởng che mờ nên bị chìm đánh bởi biển khổ sanh tử, thấy không? Chưa được thoát ly. Đức Thế Tôn ta dũ lòng từ bi, đặc biệt nói kinh này tức là kinh Kim Cương, để cho chúng sinh làm cái gì đây? Mục đích để làm gì? Đoạn phiền não, thoát ly biển khổ, đến bờ an lạc siêu thoát nơi cứu kính. Đó là mục đích Phật nói trên này, đó là trong mấy câu sau đó. Nhưng mỗi người muốn đạt đến mục đích ấy cần phải được diệu trí tuệ. Từ đây giờ không mà muốn được diệu trí tuệ là phải có kim cương tính, nào là cứng bén sáng trong mới được đủ à, mới đủ mới thấm nhất con cõi đời này được. Cõi đời này mà nếu chúng ta không có bền vững, không có đầy đủ, khi thì thiệt, khi thì quyền, khi thì cứng, khi thì mềm, khi thì sáng, khi là ở cái quả này nó không được, khó lắm. Để được quả thật con dễ đó, chứ mà muốn cho nó đi chứ không dễ. Một mảy bụi không cho dính vào, dứt từ tất cả vọng niệm, chém giết tà ma trong mình. Bao nhiêu tà ma trong mình đó,